hay là nó Đức Phật A Di Đà, hay là Đức Phật ở Đông phương A Súc Bệ Phật chẳng hạn, là Bất Động Phật. Đó là trong kinh Duy Ma Cật mà nói ngài Duy Ma Cật ứng hiện ở nơi thế gian này mà đả bại hết cả thập đại đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cảnh giới Ta Bà này. Cả 10 vị đại đệ tử đều bị ông trưởng giả Duy Ma Cật này làm cho ác khẩu. Thành ra không có một vị trưởng giả nào, một vị trưởng lão nào trong thập đại đệ tử của Đức Phật dám nhận lãnh tinh thần đi đại diện Đức Phật đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Cho nên phải đề cử bậc trí tuệ, bậc nhất thầy của thất Phật, ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm, đến viếng. Ấy vậy đó mà Văn Thù Sư Lợi đến cũng đối đáp với lại ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật chỉ là một vị đại Bồ Tát ở cảnh giới của nước Diệu Hỷ ở phương Đông, có Đức Phật tên là Súc Bệ, tức là Bất Động Phật, thị hiện vào thế giới Ta Bà. Mà một vị đại Bồ Tát ở đó xuống thế giới Ta Bà này là có một cái trí tuệ mà như hồi nãy tôi nói là cả 10 đại đệ tử của Đức Phật đều bị hàng phục. Đó là chưa kể là khi Đức Phật A Súc Bệ là Bất Động Phật, nó có đại đệ tử là vị mà gọi là A Bệ Bạt Chí Bồ Tát, tức là người mà sẽ thành Phật kế tiếp Đức Phật A Súc Bệ ở cõi nước Diệu Hỷ, là hương tượng Bồ Tát. Đó là hương tượng Bồ Tát chưa xuất hiện. Ở đây chỉ là một vị đại Bồ Tát ở trong hàng ngũ ở trên đó thôi, tức là Duy Ma Cật, thành cái bộ kinh Duy Ma Cật Kinh. Thì ở trong kinh gọi là Hiền Kiếp Kinh á, mới nói có một vị Duyệt Âm Vương á, chuyên môn cúng dường một vị pháp sư tên là Bảo Âm Pháp Sư, cúng dường hầu hạ cho nên được công đức thành Phật. Và cái vị Bảo Âm mà thành Phật đó nói là Đức Phật A Di Đà tiền thân. Và cái vị Duyệt Âm Vương, vua Duyệt Âm Vương mà hay cúng dường nó là tiền thân của A Súc Bệ, tức là Bất Động Phật ở phương Đông. Và đó là cái kinh gọi là Hiền Kiếp Phật, miêu tả như vậy. Thì những vị Phật nói trên ở trong kinh điển nó cũng có những cái tương quan với nhau. Và rồi phải hiểu là một khi Đức Phật A Di Đà là có nghĩa là vô lượng, thì có nghĩa rằng là cái vấn đề mà bất động nó cũng bao gồm ở trong cái vấn đề của vô lượng, hay vấn đề của dược sư nó cũng có bao gồm ở trong đó. Như vậy thì cái tên A Di Đà đó, cái tên gọi, cái danh xưng, cái hồng danh A Di Đà đó, đó là trong đó nó hàm chứa cả cái nghĩa của bất động, hàm chứa cái nghĩa của dược sư, hàm chứa đầy đủ các nghĩa của vô lượng chư Phật. Mỗi người có một cái danh xưng. Rồi hay là ngài Ấn Thuận thì nêu lên một điều rằng người ta thường xuyên chỉ mong cầu rằng là vãng sinh ở thế giới phương Tây, mà người ta quên đi một cái điều gọi rằng Bồ Tát Đạo Vô Cùng, tức là khuyến thỉnh Đức Phật Di Lặc sớm ra đời để cho nhân gian được nhờ. Mà khuyến thỉnh Đức Phật Di Lặc ra đời là bằng cách nào? Là bằng cách đáp ứng với lại trong kinh mà Di Lặc thành Phật. Di Lặc có ba kinh gọi là Di Lặc Tam Kinh, tức là Di Lặc thành Phật, Di Lặc thượng sinh và Di Lặc hạ sinh. Mà hai kinh kia thì ngắn, kinh Di Lặc thành Phật thì tương đối là dài. Thì đáp ứng tất cả những cái yếu tố, cái vấn đề mà Di Lặc sẽ hạ sinh như thế nào, cái điều kiện khi Đức Phật Di Lặc nói là khi mà ngài ứng hóa ra đời là chúng sinh ưa thích tu hành, và chúng sinh nó bắt đầu chán ghét những cái chuyện ác phi pháp. Thế giới ngày nay nếu mình nhìn cho kỹ, mình mở mắt cho to đó, mình nhìn cho kỹ thì thế giới ngày nay nó càng lúc nó càng loạn, và nó càng lúc nó càng gọi rằng là chấp nhận hóa nhiều cái phi pháp. Nó từ từ, những cái hồi xưa người ta cấm kỵ thì thời buổi này nó bắt đầu được gọi rằng là thừa nhận, mà không có một cái gì cấm kỵ nữa hết. Và bây giờ mới phát sinh ra những cái tệ trạng mà hồi xưa không có. Thì dù mình thấy từ những cái chứng bệnh đồng tính cho đến cả trẻ con càng ngày càng phát triển, pedophile thôi mà. Nó càng lúc càng phát triển. Và hồi xưa thì nó hiếm lắm, mà không có nữa, mà kẻ nào mà có những cái chứng như vậy đó, là phải tránh né ghê lắm. Ngày hôm nay cứ từ từ công khai. Và con người nó càng lúc nó càng điên đảo. Con người nó càng lúc nó càng xu hướng của vấn đề của phong túng. Vấn đề của nhục dục, mà nó lấy nhục dục, nó lấy dục lạc làm nền tảng và căn bản, mà nó không có lấy vấn đề trí tuệ làm vấn đề quan trọng. Mà càng lúc nó càng như vậy. Thì đương nhiên càng lúc càng như vậy thì đương nhiên rằng là càng không có đúng với thời cơ mà Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên thỉnh Phật ra đời, đó là thỉnh Phật trụ thế, một trong những hạnh nguyện của Đại Thừa Bồ Tát qua cái sự dạy dỗ của Ngài Phổ Hiền. Thì muốn thỉnh Ngài Đức Phật Di Lặc mau mau ra đời, thì con người phải khuyến thiện, phải tu thiện, phải khuyến thiện tích cực hơn nhiều lắm. Nhưng không phải là khuyến theo một cái lối bình thường mà làm cho nó có thành tích và có còn hơn không. Không phải như vậy, mà phải thực lực. Và phải đưa đến một cái thực trạng là con người càng lúc càng ưa thích điều thiện và càng xa tránh điều ác. Mà phải đưa đến một kết quả như vậy thực sự thì Di Lặc mới sớm ra đời. Và tịnh độ của Di Lặc thì người ta suy nghĩ là ở nội điện của cung trời đâu xuất. Nhưng mà kỳ thật thì tịnh độ của Di Lặc chính là nhân gian, gọi là nhân gian tịnh độ. Là khi nào Di Lặc ra đời thì nhân gian này trở thành tịnh độ. Bây giờ thiên hạ thái bình thịnh trị, nhà không cần làm cửa. Và bây giờ có chuyển luân vương cai trị thế giới này. Thì khi nào có một vị Phật là sắp sửa ra đời thì thường có chuyển luân vương cùng xuất hiện. Mà khi Di Lặc ra đời thì khác với lại Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời thì vào cái thế giới này nó cực kỳ rằng là gọi rằng là khổ và uế. Nhưng mà Di Lặc ra đời thì thế giới này nó thanh tịnh. Đó là cái nguyện của mỗi vị Phật. Rồi thì hồi xưa thì khi mà Tây Phương chưa có được phát triển thì Di Lặc là phát triển nhất. Thì bây giờ những người tu hành được nguyện sinh lên cung trời Đâu Xuất để mà nghe Ngài Di Lặc thuyết pháp và để sau này đồng với Ngài Di Lặc hạ sinh để mà độ nhất thiết chúng sinh hay là trang nghiêm đạo tràng ở Long Hoa Tam Hội. Thì ban sơ thì như vậy, nhưng mà về sau này từ từ thì cái xu hướng của mà vãng sinh Tây Phương nó át đi cái xu hướng mà là vãng sinh cõi trời Đâu Xuất và thỉnh Phật trụ thế, tức là thỉnh Đức Phật Di Đà Di Lặc mau mau ra đời, mau mau hạ sinh để cho thế giới này được ân chiêm. Thế trở về thì nói rằng đương nhiên cái tính cách mà cuối cùng của cái sự tu hành là vẫn phải thành Phật, mà thành Phật thì mình xem trong kinh điển thì luôn luôn không phải là một cái ngã như vậy. Mà chính những cái ngã như vậy mới là cản trở cái vấn đề nói trên. Thì bây giờ trở lại đến cái vấn đề mà nói câu chuyện của các anh nô bộc, chứ không nói mình có thì giờ nữa. Trở về cái câu chuyện của anh nô bộc thì sau một buổi suy nghĩ thì có người nào nghĩ ra một cái vấn đề nào tương quan tới Phật Pháp? Cái câu chuyện của anh nô bộc nói trên đó. Nếu người nào mà ban sáng chưa nghe thì bây giờ tôi kể lại. Đó là anh trưởng giả. Có một ông nhà buôn, nói chung một ông thương gia. Ông này mà mướn một người nô bộc để giữ nhà giữ cửa. Rồi một hôm ông này phải bận đi về quê thăm nhà, thành ra dặn anh nô bộc này rằng là khi tôi đi rồi thì chú phải trông nom cửa nẻo và đừng bao giờ thả dây cho con lừa nó đi, thành ra lúc nào cũng phải cột con lừa lại rồi coi sóc cửa nẻo không bao giờ rời. Rồi dặn như vậy rồi ra đi. Thì ông này đi được vài ba ngày thì ở trong làng trong đình nó có tiệc, nó đóng hát bội, nó ca cải lương, Rồi anh nô bộc đấy nằm ở nhà, anh nghe thấy tiếng đờn ca hát sướng, tiếng người ta vỗ tay reo hò, có vẻ vui quá, mà anh nằm nhà thì nó buồn. Anh ra nói thôi thì bây giờ mình phải đi coi, nhưng mà ông chủ có dặn mình là phải giữ gìn cửa nẻo con lừa, không có để cho sợi dây nó bung ra. Cho nên vì vậy anh ta cột con lừa, lấy cánh cửa, tháo cánh cửa cột lên trên lưng con lừa, dùng sợi dây đó cột lại và dẫn con lừa đi coi hát bóng. Coi xong khi anh ta về nhà thì chẳng còn một cái đồ vật gì còn lại hết, tại vì ăn trộm nó vào nó dọn sạch, để anh tháo cửa đi rồi. Thì ngay hôm sau ông chủ về tới, ông chủ thất kinh hồn vía khi thấy là nhà cửa mình tan hoang chẳng còn một cái thứ gì. Ông chủ bảo tôi dặn anh là coi chừng cửa nẻo mà sao anh để như vậy. Anh nói dạ thưa ông chủ dặn con sao con làm y chang ông chủ coi này, ông chủ dặn là coi chừng cửa con lừa mới đừng có bung dây con lừa. Ông chủ thấy ba thứ đó còn nguyên vẹn, không dứt khoát là không có mất. Thành ra cả ba thứ ông chủ dặn đều còn nguyên. Thì cái câu chuyện nói trên như vậy thì Đức Phật kể câu chuyện đó, cái câu chuyện nó ám chỉ cho cái gì? Thì các anh chủ đã nghe lời quá. Anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ rằng là mình chấp hành đúng đắn cái lời dạy của ông chủ rồi. Thế thì bây giờ có ai suy nghĩ? Có ai suy nghĩ ra một cái vấn đề gì liên quan? Mình có một buổi để suy nghĩ đây từ sáng cho đến bây giờ. Có một người nào đại diện nói thử? Chẳng lẽ mình đông đảo vậy mà không có ai có một ý tưởng gì hết sao? Khi mình nghe câu chuyện, đó cũng là cái vấn đề mà tôi cũng có nhắc vừa rồi. Tức là trong một cái câu chuyện rất là ngớ ngẩn như vậy, ở trong đó nó có trí tuệ ấy. Câu chuyện ngớ ngẩn nó không phải chỉ để cười, mà để hiểu, thành ra để phát sinh trí tuệ. Thành ra vì vậy mới biết rằng trong cái ngu có cái trí. Và nhiều khi nhờ quá như thế mà mới biết là trong cái phúc có cái họa, hoặc ngược lại. Thế vì vậy nó mới học Phật Pháp được. Thành ra mới không cần phải thủ xả chi. Tại vì ngay trong cái nào cũng có cái bản lai đấy hết. Ngay trong trí có trí, ngay trong ngu cũng có trí. Và ngược lại, ngay trong trí cũng không ngu, và trong ngu cũng không ngu. Nói ví dụ như là trong cái trí, tức là một cái khôn ngoan thiệt nhưng mà đầy một cái ngu ngốc. Là chẳng hạn như cái câu chuyện cười mà tôi đã có từng kể đó mà. Câu chuyện cười của sư Pháp là một cái anh mà keo kiết, bần tiện, bòn sén. Anh dạy cho thằng con ấy cái gì cũng phải keo kiết, cái gì cũng thắt lưng buộc bụng, cái gì cũng phải bòn sén. Rồi một bữa thằng con đi học về, anh thấy thằng con mồ hôi nhễ nhãi, áo quần xốc xếch, mặt mày tiều tụy bơ phờ. Anh hỏi anh con, bảo tại sao mày ra nông nỗi như vậy? Thằng con vừa thở hổn hển vừa đáp: trời ơi, con nghĩa là để giành được 3 đồng. Bố hỏi tại sao vậy? Nó hôm nay con không có leo xe buýt mà con chạy theo xe buýt, thành ra con để giành được 3 đồng. Ông bố bèn nổi giận, bố mắng: mày thằng ngu thằng ngốc, sao mày chạy theo taxi mày để giành được 30? anh có mắng thằng con là tại sao thằng con ngu chạy chi cho mất sức. Mắng thằng con là ngu quá, đã chạy theo xe buýt thì chạy theo taxi có phải để giành được 30 không, mà chạy chi cho theo xe buýt có 3 đồng à? Thì trong cái khôn của anh khôn đó, cái khôn đó nó đầy cái ngốc. Thế nhưng người trí thì nhìn bất cứ một cái khía cạnh nào hay một cái sự việc nào cũng có thể thấy được một cái bài học rút tỉa, cũng đều thấy và hiểu được. Thế bây giờ này, ở đây nhất định không có ai phát biểu, không dám phát biểu hay là chưa nghĩ ra. bốc thăm cũng trốn rồi, hôm qua bốc thăm đọc tên rồi không thấy mặt đâu hết. Hú danh mà vô thực, rồi không có, rồi là chạy hết trơn à. Thôi giờ con đi. Con ngoài hả? Mỗi lần mà con được Phật pháp tới, con nói là Phật pháp tư hoài vậy. Đi đâu rồi ông?
À, đi xuống dưới đây. Nhìn sư phụ kìa.
Đi lại đây cho tôi nhìn ông. Rồi thôi nói đi.